151. Tăng hỏi là thế nào là chăn báo ngay giữa trời? Sư đáp là lấp bít lỗ tai của lão tăng. Tức là đây là vị tăng hỏi là chăn báo mà ở ngay giữa trời, không? Thì vậy đã là chăn báo ngay giữa trời thì có gì mà ngăn mà che? Cho nên hỏi là trăng báo ngay giữa trời, chứ đáp là lấp bít lỗ tai của lão tăng à. Nghĩa là đã là mặt trăng báo ở ngay giữa trời thì có gì đâu ngăn che mà còn hỏi nữa. Cho nên sư đáp là lấp bít lỗ tai của lão tăng, tức là sao? Lấp bít lỗ tai là hết chỗ nghe, không chỗ nghe. Tức là trả về cho ông hãy tự hỏi lại ông là xong. Cho nên đó là một cái đáp mà để cho ông tăng phải soi trở lại. Rồi tăng khác hỏi: khi mà mãi mãi có sai thì thế nào? Sư đáp là thô. Hỏi là khi ứng cơ thì thế nào? Sư đáp chữ này là sửa lại là mời. Nghĩa là khi mà mãi mãi có sai thì thế nào? Tức là vừa có sai, đây là dẫn trong tính tâm minh. Thì sư đáp là thô. Tức là vừa mãi mãi vừa có động niệm là sai rồi. Mà ông khởi hỏi tức là khởi niệm. Mà khởi niệm hỏi thì tức là sao rồi. Cho nên sư đáp là thô. Cho nên đã cái câu hỏi đã là vừa khởi niệm vừa có một mãi mãi là sai rồi nha, mà ông còn khởi niệm hỏi thì đã là trái, cho nên sư đáp thô. Còn khi ứng cơ thì thế nào? Sư đáp là mời. Ứng cơ tức là đang mà tiếp cơ đó nha, thì ứng cơ thì ngay đó là tiếp liền nha, thì còn đợi gì nữa cho nên sư đáp mời, tức là ngay đó là đang đối diện nha. Ứng cơ thì ngay đó đang đối diện, nhận định nhận liền. Vị tăng khác hỏi: thế nào là hạnh sa môn? Mà sư liền xòe tay phẩy áo. Vậy thì hạnh sa môn là sao? Cho nên ở đây là đáp thẳng chứ không có giải thích theo cái kiểu chữ nghĩa. Cho nên là nghĩa là xòe tay phẩy áo, tức là không chỗ nào để bám, buông hết á, coi như mới gọi là buông hết á. Hạnh sa môn là buông hết, không chỗ bám, không chỗ dừng trụ. Chứ còn vừa mà có cố chấp và thứ này thứ kia đó là có trói buộc, mà trói buộc là không phải. Cho nên đây xòe tay phẩy áo vậy thôi. Rồi ông tăng khác hỏi: chỗ mà mạng sống của tổ Phật chẳng đoạn dứt á thì thế nào? Sư đáp là không người biết. Đó là chỗ mà mạng sống của tổ của Phật mà không có đoạn dứt, không có gián đoạn là thế nào? Sư đáp là không người biết. Tại sao không người biết? Nếu mà có chỗ biết á thì tất nhiên là có chỗ để mà cho tình thức nó xen vào, thì đó tức là đoạn dứt rồi. Còn đây là chỗ mà Phật tổ không có đoạn dứt thì không có chỗ để cho tình thức, cho suy nghĩ nó xen vào được. Cho nên là không người biết, không có người mà dòm thấy được đến chỗ đó. Nếu mà dòm thấy được là nó rơi vào trong ngôn ngữ, vào chữ nghĩa. Cho nên chỗ này coi như là không phải là chỗ mà để bàn, để mà luận. Mà ở đây là phải người tự chứng nghiệm đấy, chứ còn không phải là gọi là tranh cãi hơn thua trong đó là không có thể mà thấy được. Cho nên đây gọi là cái chỗ sống chân thật. Rồi ông tăng khác hỏi: chưa biết quyền cơ gọi là gì? Sư đáp gọi là quyền cơ. Đáp rất là đơn giản thôi, chưa biết quyền cơ gọi là gì. Thì ngay câu đáp đó là thấy là nó mâu thuẫn rồi. Đã ông chưa biết gọi là gì mà ông gọi là quyền cơ. Ông hỏi là quyền cơ mà chưa biết gọi là gì. Cho nên đã nói là quyền cơ rồi thì còn gọi là gì nữa? Mà đây gọi là quyền cơ, tức là tạm thời, nhưng mà còn muốn thêm cái gì nữa là thêm thắt nữa rồi. Cho nên đây sự đáp đơn giản, quyền cơ thì gọi là quyền cơ. Rồi ông tăng khác hỏi: học nhân mới vào tầng lâm chẳng lãnh hội xin thầy chỉ dạy. Sư bảo chưa vào tòng lâm á, lại là chẳng lãnh hội. Như là bây giờ mới vào tòng lâm đây, chưa có lãnh hội về xin chỉ dạy. Ngày xưa bảo rằng ông chưa vào Tòng Lâm đó cũng lại là chẳng lãnh hội rồi, chứ không phải mới đây mà chẳng lãnh hội. Tức là sao? Tức là việc đó nó đã sẵn từ trước rồi, chứ không phải mới bây giờ, nó là vốn như vậy rồi. Nghĩa là ông cứ muốn hiểu, cứ muốn biết là muốn tìm một cái mới, nhưng mà muốn tìm cái mới là trái. Cho nên với cái chỗ này là ngài không có muốn nghĩa là coi như là thêm gông thêm cùm cho mình á, tức là thêm kiến giải mà bên ngoài. Rồi ông Tăng Khác hỏi: bậc cổ đức từ trước đem gì để chỉ dạy người? Sư đáp: chẳng nhân ông hỏi, lão Tăng cũng chẳng biết có cổ đức. Ông Tăng thưa: thỉnh thầy chỉ dạy. Sư bảo: lão Tăng chẳng phải cổ đức. Nghĩa là ông Tăng hỏi là bậc cổ đức á, từ trước đem cái gì để mà chỉ dạy người? Thì ở đây là câu hỏi là nhiều khi là mình cũng khi mình cũng muốn biết, không? Nghĩa là cổ đức là người xưa đó, thì từ trước tới giờ đem cái gì để chỉ dạy người? Nhưng mà câu hỏi này thì nó lại có chỗ nghĩa là chưa ổn, cho nên sư đáp: chẳng nhân ông hỏi, lão Tăng cũng chẳng biết có cổ đức. Nghĩa là ông hỏi cổ đức đem gì chỉ dạy thì sao? Nếu ông biết cổ đức á chỉ dạy cái gì thì ông phải hỏi cổ đức đi là biết. Đúng vậy, không? Ông biết cổ đức hỏi chỉ gì thì ông hỏi cổ đức đi thì biết. Chứ còn ông chưa biết cổ đức là ai nữa mà bây giờ ông lại đi hỏi chỉ dạy gì thì thực là hỏi xa xôi. Ông chưa biết cổ đức là gì mà ông hỏi là cổ đức chỉ dạy gì. Cho nên với ngài thì ngài không có kiểu mình đáp mà gọi là đáp kiểu như mình nói bây giờ là đáp đại đó, nó phóng đại. Rồi ông Tăng hỏi thêm: thỉnh thầy chỉ dạy. Thì sư đáp rõ ràng: lão Tăng chẳng phải cổ đức. Đó, thì ông biết là phải ông hỏi cổ đức. Đó. Cho nên ở đây là ngài nghĩa là không có kiểu mà đáp suông. Mình muốn nhận, muốn biết chỗ đó là phải mình phải chứng nghiệm chỗ đó. Nghĩa là tự ông gặp cổ đức đi thì ông biết ngay. Hay nói rõ hơn ở đây là ông phải tự chứng nghiệm lấy, chứ còn không có thể mà nói suông. Đây là không có, với ngài thì ngài không có trọng cái kiểu mà nói suông. Rồi ông Tăng Khác hỏi: qua Phật chưa phát, thế nào biện rõ được chân thật? Sư đáp: là chân hay là thật? Ông Tăng thưa: đó là việc trên phần của người nào? Sư bảo: lão Tăng có phần, xà lê có phần. Thì đây hỏi là khi mà qua Phật đó, qua Phật mà chưa phát thì làm sao mà biện rõ được là chân hay là thật? Cho nên cái câu hỏi hỏi ra thì mình phải thấy được cái ý câu hỏi để mà trả lời, chứ không thì bị mắc kẹt. Ông đã hỏi là qua Phật chưa phát, không? Chưa phát thì giờ làm sao biện rõ đây? Biện rõ là chân hay thật? Cho nên đã chưa phát mà sao ông biết là qua Phật mà ông đi hỏi? Cái đó chưa phát thì ông làm sao ông biết được đó là qua Phật mà ông đi hỏi? Cho nên nếu ông biết rồi thì khỏi hỏi, còn nó chưa phát là ông chưa có biết được hết. Mà ông hỏi là cũng là hỏi gọi là hỏi phóng đại, phỏng đoán. Cho nên ở đây sư không có đáp mà sư hỏi lại là chân hay là thật. Đó, hỏi lại để cho ông tự ông đáp. Như vậy là chân hay là thật? Thì ông tự ông soi lại để ông đáp thôi, chứ ngài không có đáp. Thì ông Tăng ông cũng hỏi thêm, ông nói, đó là việc trên phần của người nào? Như vậy thì cái việc đó là trên phần của người nào? Thì đây sẽ đáp: lão Tăng có phần, xà lê có phần. Vậy là trên phần của người nào? Nghĩa là trên phần của người nào thì người đó biết ngay. Nếu việc đó là trên phần của người nào thì người đó được biết ngay, còn ông không biết là sao, đó là xa. Cho nên đây sư hỏi lại, giống như hỏi lại, gạn lại: lão Tăng có phần, xà lê có phần. Nghĩa là nếu mà lão Tăng có phần, lão Tăng biết liền, còn xà lê có phần thì xà lê cũng biết ngay. Còn nếu ông mà thực không có phần á, thì hỏi làm gì vô ích. Đấy, đó là cái ngài đáp khéo léo, nghĩa là không có đáp kiểu mà đáp mà xa vời. Thực tế ngay nơi chính mình để cho mình chứng nghiệm lấy thôi. Giờ ông Tăng Khác hỏi: thế nào là Phật? Sư bảo: ông là người nào? Thế nào là Phật? Ông là người nào? Giống cũng như là ngài Pháp Nhãn đáp cho ngài Huệ Siêu, hỏi thế nào là Phật? Đáp: ông là Huệ Siêu. Mình chính mình không biết lo đi hỏi chuyện của ai, hỏi thế nào là Phật. Nếu mà gọi là Phật mà gọi là Phật của người á thì có dính dáng cho mình. Cho nên đây hỏi thế nào là Phật thì sư nhấn mạnh trở lại: ông là người nào? thì đó là mình thấy trở lại cái thực tế. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà con đường thẳng tắc thì thế nào? Sư đáp là con đường thẳng tắc. Rất là đơn giản. Hỏi thế nào là con đường thẳng tắc? Thì sư đáp là con đường thẳng tắc. Vậy là khỏi thêm gì nữa. Nếu mà còn có thế nào là hết thẳng tắc rồi. Đó, mình thấy không? Còn gặp mình hỏi thế nào của đường thẳng tắc, thì mình là giải thích đường thẳng tắc là đường chỉ thẳng. Thẳng ngay nơi bản tâm của mình, nó hơi là thành quanh co, vòng vo. Còn đây thẳng tắc là ngay đó thôi. Còn hỏi gì thêm nữa, có thế nào là có quanh co rồi, là hết thẳng tắc. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là trong quyền mà chẳng đoạn quyền? Sư đáp, ông hỏi ta là chẳng đoạn quyền. Nghĩa là trong quyền mà chẳng có đoạn dứt quyền đó. Tức là quyền ở trong quyền đó. Quyền tức là cái chỗ nghĩa là sâu xa, nghĩa là nói không có hết, nó không có đến. Nhưng mà trong quyền mà chẳng có đoạn dứt cái quyền. Thì sư đáp, ông hỏi ta là chẳng đoạn quyền. Chính cái ông hỏi ta đó, thì cái đó làm sao mà nói ra cho hết được. Ngay cái ông hỏi ta đó, thì cái đó làm sao mà nói đến được, nói hết được. Cho nên trong đó đó, nó vẫn có cái ý sâu trong đó, nói không hết được. Cho nên chính chỗ đó là chỗ chẳng đoạn quyền, chứ không gì khác. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà qua Phật chưa phát, thế nào biện rõ được chân thật? Đây cũng hỏi lại câu, thì sư đáp đã phát. Thì ông Tăng hỏi, chưa biết là chân hay là thật? Sư đáp, chân tức thật, thật chứ chân tức chân. Thì đây, câu hỏi trước là khi mà qua Phật mà chưa phát, đó, thì thế nào biện rõ được là chân thật? Thì đây sư đáp đã phát, tức là chưa phát thì làm sao biết là qua Phật. Cho nên là đó, cho nên chưa đó, hỏi về là sư đáp là đã phát rồi. Mà vậy thì hỏi thêm, vậy là chân hay là thật? Nói rõ, chân tức thật, thật tức chân. Tức là nó rõ ràng rồi, khỏi cần phải hỏi thêm nữa. Còn chia là chân, là thật đó, là ông chưa thấy rồi. Ngay đó là rõ ràng đó rồi, chân tức thật, thật tức chân thôi. Rồi ông Tăng khác hỏi, có người chẳng đền đáp bốn ăn ba cõi hay không? Sư đáp là có. Ông Tăng thưa, vậy thế nào là phải? Sư bảo gã cô phụ ăn đức này. Hỏi là có cái người mà chẳng có đền đáp bốn ăn ba cõi hay không? Thì người nào là người chẳng đền đáp bốn ăn ba cõi? Tức là đây là phải là cái người chẳng thuộc ở trong trời đất á, không? Chứ còn ở trong trời đất á thì phải nghĩa là có ơn mà bốn ơn ba cõi thì có trong này thì phải có dính trong này. Còn đây hỏi có người mà chẳng đền đáp bốn ơn ba cõi hay không? Thì phải hiểu là cái người này là không thuộc trong trời đất. Nhưng mà sư đáp là có. Nhưng hỏi thế nào là phải? Thì sư đáp là gã cô phụ ân đức này. Hỏi lại tức là cô phụ rồi. Bởi vì cái người mà chẳng đền đáp bốn ơn ba cõi, tức là chẳng thuộc trong trời đất này rồi. Mà giờ còn hỏi lại tức là cô phụ ân đức rồi. Rồi ông Tăng khác hỏi, kẻ nghèo đến đem vật gì cho họ? Sư đáp là chẳng thiếu thốn. Nghèo đến thì về đem cái gì cho họ đây? Nếu mà có gì để cho thì tức là dư rồi. Còn nếu mà họ đến được thì đâu có thiếu. Cho nên đây sư đáp là chẳng thiếu thốn. Còn mình không khéo là nó đem cái này cái kia cho là dư. Rồi ông Tăng khác hỏi, thế nào là ông chủ chính của châu triệu? Ông chủ chính của châu triệu, sư đáp là lão tăng là Tùng Thẩm. Vậy là hỏi ai là ông chủ chính của châu triệu? Lão tăng là Tùng Thẩm, tức là đối diện rồi. Mà không hay không biết ha. Tức là đây gọi là muốn biết ông chủ chính của châu triệu đó, thì ông đang ở trong châu triệu mà tại sao không biết là chủ? Cho nên ở đây hỏi lại mình đó là xong. Do đó mà sư không nói xa xôi là lão tăng là Tùng Thẩm, tức là ông đang đối diện, hay là ông soi lại ông là ông thấy được. Rồi có bà già hỏi, già này là thân năm chướng, thế nào khỏi được? Sư bảo, hãy nguyện cho tất cả người sanh lên trời, nguyện cho già này chìm mãi nơi biển khổ. Nghĩa là người đáp giống như là đáp nghĩa là ngược lại, hỏi nghĩa là già này á giờ mang cái thân năm chướng, tức là mang thân người nữ, rồi có năm cái chướng, thì giờ thế nào mà khỏi được đây? Thì gặp người khác thì phải dạy là mình phải phát nguyện là bỏ thân nữ sanh làm thân nam. Đây thì không có nói như vậy. Bây giờ bà hãy nguyện cho tất cả mọi người sanh lên cõi trời hết, còn nguyện cho một mình bà đó mãi mãi ở nơi biển khổ này. Thì vậy là sao mà khỏi? Cho nên đó là cách đáp mà đặc biệt. Sở dĩ mà gọi là mà mình thấy chướng là bởi vì chấp mang cái thân, tuy mang cái thân nữ rồi thân già, cho nên mang cái thân nữ chấp đó là thân mình, cho nên chấp là mình chứ không chấp là có ta đó, cho nên rồi nó thành chướng thôi. Còn bây giờ đây nguyện cho tất cả mọi người sanh lên cõi trời hết, mà một mình ở mãi nơi cái biển khổ này, tức là sao? Tức là đây là quên cái ta già này, nghĩa là quên mình, nghĩa là chỉ nghĩ tới người thôi, nguyện cho tất cả mọi người thôi, còn mình là không thành vấn đề, quên cái ta này, mà quên ta thì không có ta lấy gì khổ, cho nên là quên cái ta, hết cái ta thì cái khổ bám vào đâu, cho nên ngay đó là hết khổ, cho nên ngài đáp rất là khéo léo. Còn mình cứ nghĩ rằng còn có ta thì nghĩa là bây giờ nguyện nghĩa là bỏ cái thân này rồi sanh lên cái để được cái thân khác thì cũng còn bám vào cái ta nữa, cái ta khác, mà còn có bám vào cái ta thì còn có khổ mới, nhưng bỏ cái khổ cũ lãnh cái khổ mới. Còn đây là quên ta là hết khổ. Cho nên đó là một cái đáp mà khéo léo, mà nhất là mình cái người tu xuất gia là phải nhận rõ ở chỗ này. Cho nên tu mà gọi là còn mà bám vào cái ngã, bám vào cái ta, còn thấy có ta này nặng quá, thì nói gì nói là cũng không hết khổ nổi. Giờ ông Tăng Khác hỏi, khi mà trăng sáng giữa trời thì thế nào? Sư đáp, vẫn là kẻ dưới thiềm. Hỏi là trăng sáng giữa trời, sư đáp là vẫn là kẻ dưới thiềm. Tăng hỏi, thỉnh thầy chiếp lên thềm. Sư đáp, trăng rơi xong đến gặp nhau. Vậy thì khi mà trăng sáng giữa trời thì thế nào? Đã là trăng sáng ở ngay giữa trời thì tất nhiên rõ ràng rồi, không thì còn hỏi cái gì nữa? Trăng sáng giữa trời thì nó rõ ràng có gì che đâu, cho nên còn hỏi gì nữa? Cho nên sư đáp vẫn là kẻ dưới thềm hỏi, tức là còn thấy có trên thì ông là ở dưới rồi. Giờ hỏi thỉnh thầy tiếp lên thềm, tức là sao? Thỉnh thầy tiếp lên thềm tức là vẫn như cũ, còn thấy có trên có dưới, không? Mình đang ở dưới, thỉnh tiếp lên trên, tức là còn lấy có trên, có dưới, tức là còn thấy cách biệt. Thì đây sư đáp là trăng rơi xong đến gặp nhau. Nghĩa là trăng mà rơi xong thì sẽ đến gặp nhau. Tức là sao? Nghĩa là ông còn thấy có trăng, tức là có trăng bên ngoài đó, còn thấy có trăng để thấy. Thì như vậy là cũng còn một lớp cách. Đây, quên cái chỗ ngắm nó đi. Tức là quên cái mặt trăng mà để ngắm đó. Quên cái chỗ mà có thể ngắm, có thể thấy đó, thì liền gặp nhau liền. Khỏi cần cầu tiếp là cũng gặp. Còn giờ còn thấy có mặt trăng ở trên trời, tức là còn thấy mình ở đây là mình cách biệt với cái kia. Tức là còn có mặt trăng để mình ngắm, để mình thấy. Bây giờ trăng rơi xong, tức là quên cái chỗ thấy, thì liền gặp nhau. Còn mình lo tìm trăng để thấy, cho nên không thấy nhau được. Tức là còn tìm cái trăng, mặt trăng để thấy, cho nên là không thấy nhau. Đáp ngài rất khéo. Bởi vậy mình mà gọi là nói là còn có cái đạo để mình thấy, không còn có cái gọi là cái Phật tánh để mình ngộ, thì còn thấy có cái đạo để thấy, có Phật tánh để ngộ, đó là còn có một lớp cách biệt.